Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, có một triết lý được cho là của nhà Phật. Rất nhiều người trong chúng ta cũng thuộc lòng câu triết lý này. Đó là đời là gì? Đời là bể khổ. Đời là bể khổ. Thế thì nếu có ai đó nói với chúng ta rằng đời là bể khổ, chúng ta đồng ý hay không đồng ý? Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng ôi, cuộc đời này là bể khổ thôi, chúng ta đồng ý với họ hay không đồng ý? Hỏi được không? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu chúng ta đồng ý rằng đời là bể khổ, xem ra rằng cuộc đời này bi quan quá, chúng ta sống với một quan niệm hơi tiêu cực, đời là bể khổ, không có cái gì vui, không có bế tắc, không có lối thoát. Thế nhưng nếu chúng ta nói với người ta rằng đời không là bể khổ, thì chúng ta phải giới thiệu cho họ một lối thoát, một niềm hy vọng. Nếu chúng ta nói rằng đời không là bể khổ, thì chúng ta phải giới thiệu cho cuộc đời này một niềm hy vọng. Khi người chồng ngoại tình để cho vợ con lâm vào cảnh bể khổ, chúng ta bảo đời không là bể khổ, tức là phải có lối thoát cho vợ con người ta, cho cái gia đình này. Khi đứa con hoang đàng ăn chơi sa đọa, đẩy cha mẹ vào tình cảnh khổ đau, chúng ta bảo đời không là bể khổ thì phải có một lối thoát cho đứa con hoang đàng trở về. Vậy thì đâu là niềm hy vọng cho gia đình có người chồng ngoại tình? Đâu là niềm hy vọng trong gia đình có những đứa con ăn chơi trác táng? Đâu là niềm hy vọng? Nếu chúng ta bảo đời không là bể khổ, chúng ta phải giới thiệu được một niềm hy vọng. Và đây là một điều vô cùng quan trọng cho tất cả các Kitô hữu chúng ta. Cần phải giới thiệu cho thế giới hôm nay một niềm hy vọng. Một tư tưởng thứ hai cũng gần với câu triết lý chúng ta chia sẻ. Tư tưởng này đó là một bài ca của một cố nhạc sĩ mà tôi rất yêu mến. Bài ca này chắc chắn các bạn cũng thuộc luôn. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta đoán thử xem bài hát nào. Chúng ta lắng nghe nhé. Các bạn trẻ thân mến, tôi rất thích bài hát này. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Đây là một trải nghiệm, chắc chắn đây phải là một trải nghiệm của một con người rong ruổi suốt cả trăm năm phận người. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, đó là thời gian dọi suốt trăm năm. Suốt cả một trăm năm là chót một cuộc đời, chót một thân phận, để rồi mới ngỡ ngàng nhận ra cuộc đời này chỉ là những nẻo đường loanh quanh của một con người đã từng trải suốt cả trăm năm phận người. Đến cuối cùng mới thốt lên được rằng cuộc đời này chỉ là những nẻo đường loanh quanh cho đời mỏi mệt, để rồi cuối cùng thì chỉ là một cõi đi về. Chúng ta từ hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai cho bụi cũng trở về cho bụi. Kính thưa cộng đoàn, cả hai tư tưởng này có một cái gì đó gần gần giống nhau. Thế nhưng nếu như câu triết lý kia đời là bể khổ xem ra có cái gì đó hơi tiêu cực, thì bài ca Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn lại diễn tả một cái gì đó rất thật của thân phận. Cái gì đó rất thật của thân phận con người là một cõi đi về. Chúng ta được sinh ra, chúng ta tưởng là lớn lao lắm, đi 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 cho đến mỏi mệt cuối cùng ngỡ ngàng, lời tà dương là lời mộ địa. từng lời bể xong nghe ra từ độ suối khe. Cái gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực sự là không ra làm, rất là tầm thường của thân phận thôi. Một con người phải rong ruổi suốt cả trăm năm mới có thể thốt lên rằng chỉ là một cõi đi về. Chúng ta có thể lấy cái câu chuyện ngụ ngôn về chú mèo để phần nào chúng ta hiểu được cái thân phận của chúng ta. Các bạn trẻ có biết cái câu chuyện ngụ ngôn là mèo vẫn hoàn mèo không? Biết đâu? Người ta kể rằng là mèo nhà ta đó, là sau nhiều năm tháng mang kiếp mèo rồi cảm thấy là bực bội. Mình là mèo suốt ngày bị bà chủ là đánh không à? Rồi bắt ăn chuột chứ không cho ăn cơm ngồi trên bàn đàng hoàng. Thế là mèo nhà ta mới đọc. Mình nói rằng bây giờ chúng ta phải cố gắng. Nếu như Việt Nam là muốn hóa rồng thì mèo nhà ta cũng phải hóa gì? Hóa hổ. Phải là hóa hổ. Thế là mèo là bằng mọi cách phải lên gặp Thượng Đế. Nói với Thượng Đế rằng là con bây giờ con sẽ nỗ lực cố gắng. Bây giờ con phải là hổ chứ không phải là mèo nữa. Mà thực sự là con có khả năng là hổ, Chúa Tể Sơn Long. Thượng Đế nghe như vậy cũng bảo là con ơi, con chỉ là mèo thôi, làm sao mà con là hổ được? Không, con phải hóa hổ và con có khả năng là hổ nữa. Thế thì đôi bên nói qua nói lại biết rồi, Thượng Đế cũng thôi thì nói hoài nó không hiểu thì thôi, thì bây giờ thế này, con chưa là hổ thì thôi con là tiểu hổ đi cũng được, là tiểu hổ rồi từ 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 để tính sau. Thế là mèo nhà ta thấy có chữ hổ là cũng ok, về trần gian với cái danh mới đó là tiểu hổ, giống như là gì lồng rồng nhỏ gì đó đất nước của mình đó. Thế thì đi rành rạng như là một chú hổ con vậy đó. Thế thì thiên hạ nhìn thấy với cười, trời ơi, tưởng là cái gì ghê gớm lắm, tiểu hổ à. Tiểu hổ nhìn thấy cây cao cũng chóng mặt, hổ mà là rượt cái con vật đó chạy lên cây cao rồi cũng chóng mặt chẳng làm được gì, hổ sợ cây. Thế thì mèo nghe vậy thấy cũng đúng, vậy thì mình phải là cây. Là cây được vài ngày người ta bảo trời ơi, cây gặp gió thì cũng đổ lông trồng cành nó thôi chứ có gì đâu. Nghĩ mà đúng rồi, vậy thì mình là cây. Mình là gió. Cái đầu cái gió đi thổi gặp bức tường chặn lại cũng đứng im thôi chứ làm được gì đâu, gió sợ bức tường. Nghĩ ngẫu, vậy thì mình là trần thị tường, tức là bức tường đấy. Mình là tường. Tường là cái gì đâu, con chuột đó đào ngạch chui qua tường, thế tường cũng chẳng làm gì được nó. Thế nghĩ ông nghĩ kìa, vậy thì mình là chuột. Chuột gặp con mèo lại sợ rúng rõ như cái gì đâu, vậy thì thôi mình là mèo. Thì mày là mèo chứ là gì đâu. Kính thưa cộng đoàn, mèo vẫn hoàn mèo. Thân phận của chúng ta mãi mãi cũng chỉ là thân phận. Giữa tôi là linh mục, giữa anh chị em là Kitô hữu, giữa những người cướp của giết người, giữa những cô gái điếm, giữa những cười thấp cổ bé miệng, có khác nhau không? Có khác nhau không? Câu trả lời, tất cả chúng ta đều là phàm nhân, và đều là những con người mang ám tử, đều là phàm nhân và đều phải chết cả. Thế thì đây là điều mà mỗi người chúng ta cần phải chân nhận giá trị đích thực của thân phận mình, để đừng ham hố gì cả, đừng tưởng tượng gì cả, để đừng voi vượn gì cả. Chúng ta là phàm nhân từ cát bụi. Thế thì đây là điều trước tiên mỗi người chúng ta cần phải xác định được căn tính của mình. Và có như thế, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Có như thế chúng ta mới bắt đầu biết khát vọng, như thế chúng ta mới bắt đầu biết chờ mong. Chờ mong cái gì? Khi chúng ta thật sự biết thân phận của mình rồi, lúc ấy chúng ta mới thực sự biết khao khát. Khao khát cái gì? Khao khát tin mừng cứu độ. Khao khát tin mừng cứu độ. Chỉ khi nào chúng ta chân nhận ra thân phận của mình, chúng ta mới biết khát khao tin mừng cứu độ. Tin mừng ấy là gì? Tin mừng ấy là tin mừng mà Phaolô ngày hôm nay nói rằng là khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Một con người từng cưỡi trên lưng lừa giết các Kitô hữu, thế mà ngày hôm nay ông ta phải thốt lên khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tin mừng ấy nó là một cái sức mạnh, là một cái niềm vui gì đó để cho Phaolô phải nói rằng vì tin mừng tôi sẵn sàng trở nên kẻ nô lệ để cứu những người nô lệ, tôi sẵn sàng trở nên kẻ yếu để cứu những người yếu, tôi sẵn sàng trở nên tất cả để mong cứu được một số người và để được thông chia phần phúc của tin mừng. Có lẽ chỉ Phaolô mới có cái cảm nhận một cái tin mừng, một cái niềm vui lớn lao nào đó. Và tin mừng ấy là gì? Tin mừng ấy được cụ thể trong bài tin mừng của chúng ta lắng nghe hôm nay. Đức Giêsu vừa ra khỏi hội đường, đi đến nhà ông Simon Phêrô, một đám đông dân chúng tụ họp để mong chạm đến người. Họ là ai? Khi trời càng ngày càng tối, đám dân càng ngày càng đông, và họ là những người đuôi mù què quặt, đủ thứ bệnh tật quỷ ác. Đấy là bóng dáng của thân phận phải chết. Thế nhưng cái thân phận phải chết trong một buổi chiều tà tăm tối ấy, có Giê-xu, có Đức Giê-xu để họ chạm đến, và lập tức cơn sốt dứt ngay. Không chỉ là thế, Đức Giê-xu còn đi xuyên qua đêm. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, trời từ từ càng đến tối, thế nhưng đến sáng, cái tối này là chuẩn bị cho đến sáng. Khi trời còn tối, Đức Giê-xu đã thức dậy đi đến một nơi hoang vắng. Nơi hoang vắng ấy là gì? Nơi hoang vắng ấy là nơi chưa từng một con người nào đến cả, là một nơi mà chúng ta sẽ khao khát khám phá. Nơi hoang vắng ấy cũng chính là nơi Đức Kitô sau khi chữa lành con người để đưa chúng ta đến. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ ngày hôm nay, khi đường đời chúng ta rong ruổi cả trăm năm, chúng ta sẽ ngỡ ngàng cuộc đời này chỉ là một cõi đi về. Chỉ khi nào chúng ta thật sự chân nhận ra thân phận phải chết của mình, chúng ta mới có một nỗi khát khao lắng nghe tin mừng, lắng nghe lời của Đức Chúa, và một giây phút nào đợi chờ để chúng ta có thể nghe được tin mừng ấy, trong lòng của chúng ta sẽ rộn lên một niềm vui rất lạ. Cộng đoàn chúng ta lắng nghe một bài hát để diễn tả cái niềm vui này.
Tình yêu đến trong tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trời và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu bái riêng người mà thôi.
Niềm vui ấy chính là và con tim đã vui trở lại. Cuộc đời của chúng ta với rất nhiều thăng trầm, chỉ khi nào chúng ta bắt gặp được tin mừng ấy, trái tim của chúng ta mới có được niềm vui đích thực, niềm vui trở lại để chọn cuộc đời nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.